Nghiên cứu về khuyên phát tâm Bồ Đề của Tỉnh Am Đại Sư, Pháp Sư Diễn Bồi Giảng, Nguyễn Đức Sâm và Ngô Đức Thọ Dịch. Băng thứ tư. Cái quy định sao giờ ngọ không ăn của Phật chế chưa được chấp hành ở Trung Quốc, cho nên bất luận ở các chùa nhỏ trong rừng, người xuất gia đều ăn cơm tối. Bốn mùa là chỉ xuân, hạ, thu, đông, khí hậu bốn mùa ở nước ta rất điều hòa đều đặn, cho nên quần áo bốn mùa hợp với khí hậu nóng lạnh khác nhau của bốn mùa. Mùa hè có quần áo mùa hè, mùa đông có quần áo mùa đông, xuân thu có quần áo xuân thu. Hai chữ y thường có nghĩa hơi khác nhau. Mặc áo phần trên mình gọi là y, xiêm mặc phần dưới gọi là thường. Sách cổ nói, thượng viết y, hạ viết thường, trên gọi là y, dưới gọi là thường. Không kể áo trên xiêm dưới đều là để che thân, cũng là để bảo vệ thân tránh nóng lạnh. Ngoài cái ăn cái mặc cần dùng trong cuộc sống hàng ngày, còn có thuốc thang khi đau ốm, cũng là do thí chủ cúng dường. Người ta ở đời thân thể là máu thịt, khó mà tránh được tật bệnh ốm đau. Có ốm đau ắt phải có thuốc thang chữa trị. Bệnh nhỏ chữa nhỏ, ốm to chữa to, không có kinh tế làm sao được. Người xuất gia không lao động sản xuất, lại không có tài sản tích lũy gì, nhỡ khi đau ốm nằm xuống, không có thí chủ phát tâm bố thí thì thuốc thang chi dùng ta lấy đâu ra. Xiêm áo bốn mùa là nói cái dùng trên thân thể, cháo cơm ba bữa là cái dùng trong miệng, thuốc thang khi đau ốm là nói chung cái dùng cho cả thân miệng. Áo quần, ăn uống đồ dùng để nằm ngồi, thuốc thang tất cả bốn thứ dùng cho thân miệng ấy, không có cái nào là do ta vất vả làm ra, đều do thí chủ lao động làm ra rồi mang đến cung cấp cho ta dùng. Cho nên nói tất cả là do sức người khác làm ra đem đến cho ta dùng. Chúng ta làm sao có thể không báo đền ơn thí chủ? Làm sao có thể không tu hành theo đúng Phật Pháp? Kẻ kia dốc sức cấy cày, khó lòng đủ miệng, ta đến ngồi không nhận hưởng còn chẳng vừa lòng. Trong thí chủ có người giàu đủ cúng dường chút ít, không ảnh hưởng gì đến sinh kế. Nhưng trong thế gian hiện thực thường có hiện tượng, kẻ càng có nhiều tiền càng không chịu bố thí cúng dường, người càng thiếu thốn khó khăn lại càng phát tâm bố thí. Trong thời đại mưu sống không dễ dàng gì, bản thân đại đa số thí chủ đời sống rất khó khăn. Những thí chủ nói dưới đây đều là những người nghèo khó. Sở dĩ đặc biệt nêu ra những thí chủ nghèo khó là để chúng ta phải biết hổ thẹn mà đền ơn. Trước hết nói đến những thí chủ cày ruộng, những người làm ruộng kia suốt ngày tận tâm dốc sức tự mình ra ruộng cấy cày, cấy lúa, bón phân, làm cỏ, cày bừa, gặt hái, đi sớm về khuya, mưa dầm nắng đốt, chịu đựng bao nhiêu vất vả cực nhọc. Đợi đến ngày gặt hái, nào giống, nào công, nào tô thuế, bao thứ phải chi, phần còn lại không đủ miếng ăn trong miệng, cho nên nói khó lòng đủ miệng. Đây không phải là nói quá, từ trong thực tế gia đình, nông dân có thể thấy rõ như vậy. Ngoái lại nhìn ta ở đây, những người xuất gia ngồi không trong chùa, nhẫn hưởng cái ăn cái uống có sẵn, thế mà có lúc còn chẳng vừa lòng vừa ý, thấy không ngon không hợp khẩu vị. Thử hỏi ta có phúc đức gì như vậy? Đặc biệt là chúng ta, những tăng ni trong tu viện, mười ngón tay không chạm nước, trong công việc không quan tâm, đũa đến tận tay ôm và vào miệng, nếu vẫn không vừa ý thì thật là tội lỗi vô biên. Kẻ kia kéo sợi dệt vải không ngừng còn thấy gian nan, ta đây mặc đủ còn thừa, biết đâu tiếc của. Tứ đến nói những thí chủ kéo sợi dệt vải, khi xưa công nghiệp chưa phát triển, ở làng quê thấy những phụ nữ kéo sợi dệt vải suốt ngày không ngừng, không nghĩ thế mà họ vẫn còn thấy cái mặt của họ gian nan lắm. Thường vẫn áo chằng kín thân hoặc là vá đục vá chằng. Tuy thấy họ vẫn dành ra một phần vải để cúng dường người xuất gia, còn chúng ta đây không những không phải bỏ ra một tí sức nào, mà xiêm áo bốn mùa mặc đủ có thừa, biết đâu xiêm áo ấy là đáng quý đáng tiếc. Theo Phật chế, người xuất gia chỉ được tam y nhất bát, Nếu có quần áo thừa thì là trường Phật, tức là Phật quá thừa. Phải làm nghi thức tác tịnh, làm cho thanh tịnh, đem áo quần đó biếu tặng cho tăng ni khác, rồi sau đó người tăng ni ấy lại giao lại cho tác đức dự. Không làm nghi thức tác tịnh là phạm giới. Phật giáo truyền vào nước ta do khí hậu, phải có quần áo dày mỏng khác nhau cho bốn mùa để thích ứng với khí hậu nóng lạnh khác nhau. Nếu chúng ta ngồi không ăn sẵn mà lại không biết tiết của giữ gìn thì thử hỏi có tội hay không? Chú Bách Cư đã nói trong Trì Giá Cách Ngôn: bát cháo chén cơm nên nghĩ có được chẳng dễ dàng, sở tơ sở vạn hằng nhớ kỹ vật này khó được. Câu Cách Ngôn muốn nói đời sống không dễ dàng, làm người đối với áo cơm phải luôn nghĩ như vậy. Người xuất gia chúng ta càng phải luôn luôn nghĩ như vậy, không được có thái độ không vừa, cũng không được có thái độ không biết tiết của. Như nói về ăn uống, Phật bảo chúng ta khi ăn phải nhớ ngũ quán. Đệ nhất quán trong ngũ quán nói: kế công đa thiệu, lưỡng bi lai xứ. Lưỡng cái ta ăn đây, có được nó tốn bao nhiêu công sức? Có thể thấy Phật dạy các tỳ khưu phải quý trọng cái ăn cái mặc như thế nào. Kẻ kia cửa liếp nhà tre, tất bật suốt đời. Ta thì cửa cao nhà rộng, quanh năm nhàn rỗi. Dưới đây nói những thí chủ nghèo hèn, trên là nói về ăn mặc. Bây giờ nói về chỗ ở. Nói gộp lại, ăn, mặc, ở là ba vấn đề lớn của nhân sinh. Người sống trên thế gian này không phải chỉ cần có ăn có mặc là đủ, lại phải có một chỗ ở yên thân. Nếu không, khó mà tiếp tục sinh tồn. Từ hiện thực nhân gian, có người ở lầu cao nhà rộng, có người ở nhà có cửa liếp khác nhau rất lớn. Như ở nhiều thành phố ngày nay, cảnh những nhà lầu chọc trời là những khu nhà tre gỗ, chỉ tạm che mưa che nắng, hình thành một sự tương phản rất gay gắt. Không chỉ một nơi như vậy, khắp nơi đều vậy cả. Hai chữ môn hộ thường nói liền với nhau, như nói chú ý môn hộ, tức là chú ý nhà cửa, hoặc môn hộ tiểu tâm, trong ngoặc nhà cửa phải cẩn thận, cũng còn nói môn. Kỳ thực môn và hộ là hơi khác nhau. Cửa hai cánh là môn, cửa một cánh là hộ. Nhà ở của những thí chủ nghèo hèn thường là cửa cỏ tất, cửa cỏ bồng, bồng và tất đều là cỏ. Nói cửa nhà họ đều chỉ lợp lá lợp rạ. Có thể qua đây thấy họ rất nghèo khổ, họ đã phải sống trong nhà lá tồi tàn như vậy. Nếu đời sống ổn định thì còn tạm được, đằng này họ lại phải tất bật suốt đời, đâu có thời gian rỗi rãi mà nghỉ ngơi. Tuy vậy mà vẫn nhịn ăn bất mặt, phát tâm bố thí. Quay lại nhìn những người xuất gia chúng ta ở thì nhà rộng cửa cao, đi lại trong những hành lang vắng lặng, nhàn nhã quanh năm, đâu có nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó của những người sống trong nhà rông cửa cỏ. Thử xem, bất luận Phật giáo phát triển đến vùng nào, tất cả chùa chiền đều trang nghiêm đường hoàng. Nhưng chúng ta đều biết chùa chiền đạo Phật gọi là đạo trường, hoặc đạo trường hoàng hóa, hoặc đạo trường tu hành, không phải là chỗ để chúng ta đến hưởng phúc. Một ngôi chùa Phật nếu không phải là chỗ hoàng hóa tu đạo thì thật phủ công bố thí tịnh tài của thí chủ. Đến ngày nay, những chùa lớn nói chung cố nhiên đều đã trở thành nơi doanh nghiệp, suốt ngày đánh đánh gõ gõ làm việc chết người. Những chùa nhỏ cũng thành nơi cá nhân hưởng lạc, không khác gì nhà ở của người thế tục. Còn mấy chùa đang chân tu thực học, nhìn những khu nhà gỗ, nhìn những khu nhà lá, chúng ta có thể không hổ thẹn được không? Lấy cái lao động của người kia để cho chúng ta nhàn vật, trong lòng yên chăng? Đem cái lợi của người khác để nuôi béo chúng ta, với lý có thuận chăng? Đây là mấy câu nói bình thường, thông tục mà khẩn thiết, xiết bao cảm động lòng người. Thật đáng cho mỗi một Phật tử xuất gia phải khắc ghi vào lòng mà ngẫm nghĩ. Nên hãy nghĩ xem, đem cái thành quả lao động quanh năm suốt tháng của những người làm ruộng, người dệt vải, của những đại chúng nghèo khổ kia đem đến cho chúng ta, để chúng ta được sống thoải mái an nhàn. Nếu chúng ta không dụng công hành đạo, hoằng pháp lợi sinh, giữa đêm thanh vắng để tay lên bụng tự hỏi lòng ta yên chăng? Người có ít lương tâm lương tri, tôi nghĩ không thể nào yên lòng được, trừ phi những kẻ không còn tri giác. Hãy nghĩ xem, đem những của cải của những nông phu, chức nữ của đại chúng nghèo khổ kia để về nuôi béo thân ta, làm cho chúng ta không biết gì là nỗi khổ đói lòng rét cực. Nếu ta không tạc giả tu chân thuyết pháp độ sinh thì có thuận lý không? Người biết chút ít lẽ hẳn phải thấy là nói không xuôi được. Đã thế thì làm sao còn có thể nhàn nhã suốt năm chớ rỗi cả ngày? Trong Phật giáo có câu: ngũ quán nghiệp tồn kim dị hóa, tam tâm vĩ liễu thùy nản tiêu. Ngũ quán nếu còn thì vàng cũng dễ chạy, tam tâm mà chưa hết thì nước cũng khó tiêu. Ngũ quán là: thứ nhất, kể công đa thiểu, lưỡng bỉ lai xứ, tính công nhiều ít, xét nơi nó tới. Thứ hai, thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, ngẫm xem đức hạnh mình toàn hay khuyết nhẫn cúng. Thứ ba, phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm, phòng tâm tham sân là tâm chỉ. Thứ tư, chính sự lương dược, vi liệu hình khô, việc phải là thuốc tốt đã chữa thân hình khô gầy. Thứ năm, vị thành đạo nghiệp ứng thụ thử thực. Để thành đạo nghiệp nên nhận thức ăn này tám tâm là: thứ nhất tham tâm, thứ hai sân tâm, thứ ba si tâm, cũng tức là tám độc phiền não. Cho nên tỳ khu xuất gia đã tiếp nhận cúng dường của thí chủ thì phải dụng công hành, hoằng pháp lợi sinh thì mới có thể tiêu hóa được. Nếu không dù chỉ uống một giọt nước thì cái tội lỗi không làm mà ăn cũng khó mà tránh khỏi. Hãy nói việc ăn cơm, khi đang ăn uống không nên thèm muốn những mỹ vị thế gian, mà phải luôn luôn giữ chánh niệm. Cố nhiên đây nói một điều kiện không thể thiếu được, đồng thời còn phải nguyện cho chúng sinh làm cho thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Niềm vui thiền tấm là cốm ăn, niềm vui Phật pháp làm no bụng. Nếu không phải bi trí song hành, phúc tuệ nhĩ nghiêm, bố thí được ơn, chúng sinh nhận thưởng, thì hạt gạo, tất vải cũng có phận phải đền, ác quả khó thoát. Ấy là nhân duyên phát tâm bồ đề thứ tư vậy. Đấy là nói phải báo đền ơn thí chủ như thế nào. Đương nhiên không phải là hôm nay mời thí chủ ăn một bữa cơm chay, ngày mai đại biếu thí chủ một chút lễ vật, ngày kia làm cho thí chủ việc gì thì coi là đền ơn thí chủ. Thí chủ chân chính không cần những cái đó. Người ta nói vì pháp mà đến, không phải vì ăn mà đến. Do đó đền ơn thí chủ một cách chân chính phải là phát tâm bồ đề, dùng Phật pháp chỉ dẫn thí chủ, làm cho họ theo pháp mà tu hành, từ đó thân tâm được giải thoát. Giả sử không phải là bi trí song tu, phúc tuệ nhĩ nghiêm, nghĩa là nếu không phát tâm bồ đề, hành đạo bồ tát, thì không những không đền được ơn thí chủ mà còn khó thoát khỏi tội lỗi. Bi trí song tu là hai đại hạnh môn mà hành giả tu hạnh bồ tát phải tu trì. Bi có công dụng để hóa độ chúng sinh, trí có đạt năng thượng cầu Phật đạo. Hành giả không phát tâm bồ đề thì thôi, đã phát tâm thì tất nhiên phải không ngừng tiến bước trước hai con đường thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Phúc tệ nhĩ nghiêm là hai đại trang nghiêm, chứng được Phật quả cũng tức là phúc đức trang nghiêm và trí tuệ trang nghiêm. Như vẫn thường nói, hai đại trang nghiêm phúc tuệ ấy thực ra là do bi trí song hành mà có. Vì không ngừng hạ hóa chúng sinh cho nên tích tạo được phước đức vô lượng, vì không ngừng thượng cầu Phật đạo cho nên tích tập được trí tuệ quảng đại. Thường nói Bồ Tát phải quán tu lục độ. Việc tu học bố thí trì giới nhẫn nhục trong lục độ là tích lập phúc đức. Cuối cùng việc tu học thiền định và trí tuệ là tích tập trí tuệ. Còn độ tinh tiến là thông với phúc tuệ nhĩ nghiêm. Tu phúc đức cố nhiên phải tinh tiến không ngừng, mà tu trí tuệ cũng phải tinh tiến không mệt mỏi, không lười biếng uể oải, thì có thể được phúc tuệ nhĩ nghiêm. Đến khi lục độ tu học viên mãn thì có thể hoàn thành phúc tuệ lượng túc mà trở thành Phật Đà tối cao chính giác vô thượng. Cho nên Phật được gọi là phúc tuệ lượng túc tôn. Túc tức là viên mãn, tức là phúc đức và trí tuệ đều đã được viên mãn. Bi trí song tu là mới nói về tu học Bồ Tát hạnh ở nhân địa. Phúc tuệ nhĩ nghiêm là nói về quả vị đã được vô thượng chính giác. Bất luận là vận dụng bi trí đi độ hóa chúng sinh ở nhân địa, hay là đạt được Phật quả vị tối cao, hoàn thành hai đại trang nghiêm đều có thể làm cho thí chủ được hưởng ân huệ Phật giáo, cũng có thể làm cho mọi chúng sinh nhận được sự ân tứ của Phật pháp. Đàn và đàn na, tức là thí chủ như nay ta nói, tính là tính tâm, tức là tín ngưỡng Phật, pháp, tăng, tam bảo. Vì hành giả phát tâm bồ đề đi hóa độ chúng sinh, thí chủ cũng là chúng sinh, qua sự nghe Phật pháp mà tin nhân quả, cải ác hướng thiện, quảng chúng phúc điền, đại hành chính đạo theo Phật pháp, hoặc là được thiện quả nhân thiên, hoặc là được giải thoát nhĩ thừa, hoặc là được bồ đề vô thượng. Đây là chứng minh lớn nhất việc thí chủ chỗ Bồ Tát phát tâm bồ đề mà được ân trạch. Không chỉ đàn tính được chịu ân, mà chúng sinh nói chung cũng được ân tứ là được Bồ Tát hóa độ. Tỳ khưu xuất gia nếu làm được như vậy thì vô luận nhận cúng dường bao nhiêu của cải của người cũng không những không có tội gì mà còn có công đức lớn. Giả sử không như thế thì dù chỉ nhận của thí chủ một hạt gạo, một tấc vải cũng có phận sự tương lai phải trả lại. Nợ kiếp trước mà còn không thể trốn thoát được ác quả. Cổ đức nói: Thập phương nhất lạp mệ, đại như tu di sơn, nhược hoàng bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Một hạt gạo thập phương to như núi Tu Di, nếu không trả hết đạo, mang lông đổi sừng về. Nói mang lông đổi sừng là nói biến thành trâu ngựa để trả nghiệp kiếp trước. Vấn đề này có thể kể một chứng minh thực tế. Xưa kia có một người xuất gia tu hành rất có đạo tâm, một lòng dũng công ở lều cỏ. Ở lều cỏ tu hành không thể không sống. Hồi đó có hai mẹ con nhà nọ cúng dường cơm áo cho người xuất gia kia, để ông ta có thể yên tâm tu đạo, khỏi phải xuống núi đi mộ hóa. Vị sư này tu liền 20 năm trong núi, nhưng trước sau không ngộ được thiền lý, cảm thấy hổ thẹn và thường nghĩ: ta nhận sự cúng dường của người ta như thế này mãi, công phu lại không tương ứng, sau này biết trả ơn người ta thế nào? Vì nghĩ như vậy nên định đi khắp nơi tầm sư học đạo, mong được minh tâm địa. Một hôm vị sư nói điều đó với tín đồ và từ giả tín đồ để đi. Tín đồ khẩn thiết lưu giữ tỏ ý nguyện sẽ cúng dường suốt đời, bất tất phải đi nơi khác. Người xuất gia nói thật ý nghĩa của mình với tín đồ: tôi không phải không thích nơi này, nhưng vì chưa minh được tâm địa, nhẫn mãi sự cúng dường của quý đạo hữu thế này thì nuốt không trôi được, không thể không đi chỗ khác tu học để mong giải thoát đại sự sinh tử. Tín đồ thấy sư đã quyết định như vậy thì không cầu xin nữa, mà chỉ mời lưu lại mấy ngày, may biếu cho nhà sư một chiếc áo ấm. Sư thấy tín đồ khẩn thiết như vậy đã nhận lời. Mẹ con nhà kia đã tận dụng mấy ngày ngắn ngủi cắt may chiếc áo ấm cho nhà sư. Cứ may một mũi kim thì niệm một câu thánh hiệu A-di-đà Phật. May xong, gói bốn đỉnh bạc chân ngựa biếu sư làm lộ phí. Một hôm, hai mẹ con thành tâm đưa đến cho nhà sư. Nhà sư cũng thật thà nhận lấy. Định sáng hôm sau lên đường, đêm đó cũng tinh tiến tỏ thiền như thường lệ. Nửa đêm thấy có một đồng tử thanh y tay cầm một lá cờ, cùng mấy người theo sau trống giông cờ, mở đi vào. Để còn mấy người khách khênh một tòa sen lớn đến trước mặt sư nói: kính mời lên tòa sen. Thiền sư nghe xong nghĩ bụng: ta tu thiền đến chưa bao giờ tu tịnh độ, làm sao lại đón ta vãng sinh Tây Phương? Đây không phải sự thật, hẳn là ma đến quấy rầy ta. Nghĩ vậy nhà sư mặc kệ, không để ý. Nhưng đồng tử kia vẫn một mực khuyên mời: xin nhà sư đừng chần chừ lâu. Trong tình hình đó, nhà sư cầm một cái dẫn khánh cắm vào trong tòa sen. Đến giờ, đồng tử lại dẫn đoàn người trống giông cờ mở mặt đi. Sáng hôm sau, con ngựa cái nhà tín đồ kia bỗng đẻ ra một cái dẫn khánh. Phu ngựa trông thấy rất lấy làm quái lạ, vội đi báo với chủ. Mẹ con nhà kia chạy ra xem thì thấy cái dẫn khánh vốn là của nhà sư, không rõ nguyên nhân gì mà lại có thể vào bụng ngựa, bất giác vô cùng kinh hãi, lập tức vào chỗ nhà sư. Thì sư sắp sửa lên đường, hỏi sư có mất gì không thì nhà sư nói không mất gì. Mẹ con nhà kia đem cái dẫn khánh đó cho nhà sư xem và nói là của sư, không rõ vì sao lại đẻ ra từ bụng ngựa. Nhà sư nhìn cái dẫn khánh, nghe nói vậy cũng sợ hãi mồ hôi đầm lưng, bèn làm bài kể rằng: nhập tập nạp y nhất trương bị, tử cá nguyên bao tử cá đề, nhược phi lão sư định lực tức, cơ giữ chữ gia tác mã nhi. Một nếp áo sư là một bộ da, bốn đỉnh bạc là bốn móng chân ngựa. Nếu không phải lão tăng này có định lực mạnh, cơ hồ đã trở thành con ngựa con nhà bà rồi. Đọc hết bài kệ, nhà sư đem chiếc áo và bốn đỉnh bạc trả lại cho mẹ con nhà kia, rồi dứt khoát lên đường đi học đạo. Từ câu chuyện này có thể hiểu rằng, tỳ khưu xuất gia nếu không tu hành đúng phép của bố thí của tín đồ khó mà tiêu hóa được. Có điều là trong thời mạt pháp ngày nay, những người xuất gia trong sạch biết tự trọng không nhiều, đa số là hãng cơ hội tùy tiện thả mình trôi theo dòng nước, thậm chí có người cam tâm bỉ tục. Nhưng trên lập trường những tín đồ hộ trì chính pháp thì không nên chê cười lỗi lầm của người tu hành, vì như vậy vô ích cho Phật giáo, đã có ảnh hưởng bất lợi cho Phật giáo. Trong Phật giáo vẫn lưu hành câu nói tiền đến sơn môn, phúc về thí chủ. Người xuất gia có dũng công tu hành đúng pháp hay không, đó là việc của người xuất gia. Là một nhà sư có đạo hẳn có công đức, là một hòa thượng vô đạo thì phải có lỗi. Thí chủ phát tâm cúng dường là theo đạo không theo người. Người có thể có chỗ chưa thật tốt, nhưng pháp thì vĩnh hằng là chân lý, cứ làm theo pháp, không thể sai lầm. Bố thí người nghèo khổ thì có công đức bố thí người nghèo khổ. Cúng dường tam bảo thì có công đức cúng dường tam bảo, và công đức này chỉ thuộc về bản thân người bố thí và cúng dường, không ai được chia sẻ một ly một tí. Cho nên một Phật tử tại gia nên đứng trên lập trường bản thân, mọi cái khác có thể không quản, để tránh mang tiếng chê bai tăng ni. Người tu tại gia cố nhiên nên như vậy. Người xuất gia tu hành nên thể niệm tấm lòng xuất thế của Phật Đà qua bi trí dũng song hành của việc phát tâm Bồ Đề mà báo đền ơn thí chủ, thành tựu hành công đức tu kỷ hóa tha. Ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ tư. Thứ năm, nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Nhớ ơn chúng sinh thế nào? Ta với chúng sinh từ nhiều kiếp trước đến nay, đời đời kiếp kiếp đã từng là bố mẹ của nhau, có ơn đức với nhau. Nói vì các kiếp hôn mê không nhận ra nhau, theo lý mà suy há không báo đáp. Đấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ năm, tức là nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Danh từ chúng sinh thường thấy trong Phật Pháp là tên gọi khác của hữu tình. Nói về ý nghĩa của nó, chúng duyên hòa hợp mà sinh ra gọi là chúng sinh. Vì sinh mệnh cơ thể này của ta vốn không phải là thể độc nhất, mà là thể kết hợp do nhiều điều kiện tổ chức nên. Có thuyết nói thú sinh không ngừng gọi là chúng sinh, vì hữu tình ở trên thế gian này không phải cứ hết một kiếp là hết, còn có sinh mệnh khác kế tục đến. Sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh, sinh sinh mãi không ngừng, cho nên gọi là chúng sinh theo nghĩa chữ mà nói. Chúng sinh là rất nhiều sinh mệnh có hoạt động tình thức. Không chỉ lục phàm ở thế gian gọi là chúng sinh, mà tứ thánh xuất thế cũng gọi là chúng sinh. Trí Luận nói, chúng sinh vô thượng ấy là Phật. Cho nên cái tên gọi chúng sinh là thống với thập pháp giới. Nói phân biệt ra, trên trời là chúng sinh trước lạc, ở Tu La là chúng sinh sân si, ở Tam Đồ là chúng sinh chịu khổ, ở nhân gian là chúng sinh hỷ lạc tham bán, nhĩ thừa là chúng sinh tự liễu hán, Bồ Tát là chúng sinh đại đạo tâm, Phật là chúng sinh vô thượng. Nhớ ơn chư Phật vì Phật độ thoát chúng ta ra khỏi bể khổ. Nhớ ơn cha mẹ vì cha mẹ đã sinh ra thân ta. Nhớ ơn sư trưởng vì sư trưởng đã dạy bảo ta hiểu lễ nghĩa. Nhớ ơn thí chủ vì thí chủ cung cấp cái ăn cái mặc đồ dùng cho chúng ta. Tất cả những cái đó mọi người đều phải biết ơn. Riêng việc đền ơn chúng sinh là khó lý giải, vì không biết giữa chúng sinh và ta có quan hệ ân đức gì không. Hơn thế, Nho giáo và Đạo giáo ở Trung Hoa căn bản không đề cập vấn đề này. Nói đền ơn chúng sinh, chỉ có đạo Phật chúng ta. Trong kinh Phật thường nêu lên luận đề báo đền ơn chúng sinh, vì Phật đã dùng thiên nhãn thông mà nhìn thấu quan hệ mật thiết giữa chúng sinh với nhau. Đây là một luận thuyết rút ra từ thực nghiệm, chứ không phải là nói ra tùy tiện. Vì thế chúng ta phải coi trọng việc đền ơn chúng sinh. Vậy thì nhớ ơn chúng sinh thế nào? Trong kinh Phật dạy chúng ta rằng, ta và chúng sinh từ vô thủy đến nay, đời đời kiếp kiếp làm cha mẹ lẫn nhau, có ơn với nhau. Sự thật là như vậy. Chúng ta từ vô thủy đến nay không ngừng sinh tử, luân chuyển làm cha mẹ con cái lẫn nhau không biết bao nhiêu lần. Người kiếp này là con ta, xưa kia rất có thể đã là bố mẹ ta. Ngược lại, người kiếp này là bố mẹ ta, kiếp trước đương nhiên cũng có thể là con ta. Cho nên Phật nói, từ vô thủy cho đến nay, mọi chúng sinh từng là cha mẹ ta, ta cũng từng là cha mẹ của mọi chúng sinh. Từ đấy suy ra, có thể chứng tỏ chúng sinh đời đời kiếp kiếp đã từng làm cha, mẹ, làm con cái của nhau, có ơn đức với nhau. Cái gọi là đời đời kiếp kiếp, thế thế sinh sinh, theo cách giải thích thông thường là chỉ thế hệ và đời người. 30 năm là một thế hệ, 100 năm là một đời, hoặc một lần từ lúc sinh đến lúc chết gọi là một đời. Đã như vậy thì tại sao hiện nay ta không nhận ra nhau? Nên nhớ rằng, đó là do chúng ta đã cách một đời hoặc nhiều kiếp. Hơn nữa, lực trí tuệ của nhận thức chúng ta đã không đạt được tới trình độ như thế. Cho nên chúng sinh kiếp này và kiếp khác không nhận ra nhau. Không riêng cách kiếp, ngay trong kiếp này, chúng ta cũng thường thấy một sự thật là một người đột ngột kinh hãi quá, hoặc bị va đánh mạnh, hoặc rơi từ trên cao xuống, thần kinh não bị tổn thương, mất trí nhớ, đến nỗi không còn nhận ra cả những người thân thuộc hoặc bạn bè gần gũi nhất nữa. Tình hình như vậy rất nhiều. Chúng ta có thể hiểu rằng, cái lý lẽ về sự hôn mê cách kiếp là hợp với cái lý về sinh lý học, tuyệt đối không phải là chuyện hoang đường. Kinh nói, La Hán có cái mê cách âm, Bồ Tát có cái hôn xuất thai. Một hành giả tu hạnh Bồ Tát mà sau khi chết chuyển sinh vào thế gian vẫn còn bị mê muội. Một La Hán chứng quả, sau khi chuyển hóa làm kiếp người cũng quên mất quá khứ. Nhưng họ khác với phàm phu là hãy gặp cơ duyên hơi gợi nhắc thì lập tức có thể khôi phục ký ức. Bọn phàm phu chúng ta sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh, đời đời kiếp kiếp thay đầu đổi mặt. Tất nhiên là giữa kiếp này và kiếp khác không nhận ra nhau. Nay tuy cách thế hôn mê, kiếp này kiếp khác không nhận ra nhau, nhưng thực sự đã từng là quyến thuộc của nhau, quả thật đã có ơn đức với nhau. Ngẫm tình suy lý, làm sao có thể không báo đền? Cho nên theo lý mà suy, há không báo đáp? Nếu như có thể hiểu ra hoặc tin chắc rằng giữa chúng sinh với nhau đã có từng quan hệ thân thuộc, mà ta lại có đạo hiếu ta, tất nhiên sẽ tự niệm ơn sơn của cha mẹ bao kiếp trước, muốn báo đền ơn đức chúng sinh. Lý luận Phật Pháp vượt qua các học thuyết tôn giáo khác, một trong những nhân tố chủ yếu là coi trọng việc nhớ ơn chúng sinh. Nay là trâu ngựa mang lông đổi sừng, biết đâu trước kia không phải là con ta. Nay là sâu bốn bò trường bay lượn, biết đâu xưa chẳng là từng cha ta. Trong ngũ thú bất luận là thú nào đều có cha mẹ của ta. Điều này đã chứng minh ở trên. Nay hãy suy luận về nẻo súc sinh. Khoác lông đổi sừng là chỉ các loại súc sinh như trâu, ngựa, cũng tức là gia súc trong động vật nói chung. Ngoài ra, còn có những hổ báo sơn dương vân vân cũng thuộc loại này. Những loại khoác lông đổi sừng này không thể coi là không có quan hệ với ta. Rất có thể đã từng là con cái của ai đó. Cho nên nói biết đâu xưa kia không phải là con ta. Điều này được ghi chép rất nhiều trong nhân quả luân hồi lục. Không cần thiết phải dẫn ra ở đây. Bò trường bay lượn là chỉ những động vật nhuyễn thể như các loài sâu bướm. Những loài này chỉ là những động vật nhỏ bé, nhưng ta làm sao có thể biết rằng trước đây chưa từng là cha mẹ ta, cho nên nói. Nói bò trường bay lượn, biết đâu chẳng từng là cha mẹ ta. Những việc như thế này, trong luật nhân quả của Phật Pháp không thể nào kể hết được. Suy nghĩ một tí, chúng ta có thể giật mình sởn gáy. Thường thấy trẻ nhỏ rời xa cha mẹ, lớn lên dung mạo thấy đều quên. Huống gì thân duyên kiếp trước mà nay khó rõ họ trướng hay họ vương. Cha mẹ con cái xưa kia mà nay nhận không ra. Hãy nêu thêm một ví dụ nói về việc đó. Trong hiện thực hiện nay thường thấy có người xa cha mẹ từ thuở thơ ấu, đến sống ở một nơi khác. Đến khi trưởng thành trở về quê cũ dung mạo đổi thay, cha mẹ không nhận ra con không nhận ra cha mẹ. Đó là vì dung mạo thân xác của cả hai bên, cha mẹ và con cái đều đã khác đi. Trung Quốc xưa có bài thơ: Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, tương âm vô cải mẫn mau si, nhi đồng tương kiến bất tương thúc, tiểu vấn khách tòng hà xứ lai. Từ thời thơ ấu xa quê hương đến già mới trở lại, giọng nói quê hương chưa đổi, nhưng đầu tóc đã bạc. Trẻ nhỏ trông thấy không nhận ra, cười hỏi, ông khách từ đâu đến? bài thơ có thể là cước chiếu cho hai câu vừa nói. Trong một đời hiển lấy còn thế, huống gì là đã từng có nhân duyên kiếp trước. Đến kiếp này, nó là họ Trương, họ Vương, họ Lý, họ Triệu, đương nhiên làm sao mà nhớ được. Cho nên nói nay là họ Trương hay là Vương khó mà nhớ được. Kẻ kia gào khóc dưới địa ngục, vật vã trong ngã quỷ, đau khổ ai hay, đói rét ai tỏ. Trên đây nói chúng sinh trong đạo súc sinh, nay nói chúng sinh ở địa ngục và ngã quỷ. Những nhân duyên quyến thuộc chúng ta trong kiếp trước, có thể vì đã gây ác nghiệp bị đầy xuống địa ngục hay xuống đạo ngã quỷ, chịu đủ loại đau khổ. Nói về địa ngục, trong địa ngục danh hiệu phẩm của kinh Địa Tạng, nó có nhiều loại địa ngục khác nhau, thường nói có bát hàng địa ngục, bát nhiệt địa ngục vân vân. Bất luận rơi vào địa ngục nào thì sự thống khổ cũng không sao nói hết được. Từ sự miêu tả trong kinh có thể thấy rõ, trong hai đại địa ngục Vô Gián và A Tỳ còn có địa ngục Kêu La. Địa ngục này là địa ngục Kêu La, địa ngục thứ tư. Địa ngục Đại Kêu La là địa ngục thứ năm trong bát nhiệt địa ngục, tức là tám địa ngục nóng. Ngục tốt, bắt tội nhân ném vào một cái chảo lớn đun nấu bằng nước sôi, rồi lại xách ra ném vào đại ngao bàn chiên đi chiên lại, làm cho tội nhân đau đớn kêu khóc thảm thiết, thậm chí gào thét to: cha mẹ kiếp trước của ta nay bị đun nấu chiên đốt trong địa ngục, đau đớn không chịu được, kêu vang khóc lóc thảm thiết. Những bi thảm ấy, đau đớn ấy, chúng ta là những quyến thuộc ở nhân gian nào có hay biết gì. Vì thế nói, kẻ kêu kêu gào dưới địa ngục đau khổ ái hay. Lại nói ngã quỷ, trong kinh miêu tả chúng sinh trong địa ngục ngã quỷ khó mà chịu đựng nỗi khổ vì đói. Vì đã là quỷ đói, thường thường là trăm nghìn năm không được nghe đến tên hồ, cháo. Nỗi khổ sở bi thảm của họ có thể tưởng tượng mà biết. Đây không phải là nói thế gian không có hồ, có cháo, có cơm, mà chỉ vì nghiệp chướng họ không sao ăn được. Thí dụ như rõ ràng là cái ăn uống rất ngon rất tốt, thế mà quỷ đói chỉ thấy là than hồng cháy bỏng, hoặc chỉ là sắc nung đỏ. Nếu không phải như thế thì lại là vì những hữu tình tay cầm giáo cầm gươm lăm lăm giữ không cho ăn. Giả sử muốn uống thì nước trong vắt bỗng hóa thành máu mủ, không sao uống được. Vì vậy chúng sinh ngã quỷ luôn luôn khổ sở và đói khát. Cha mẹ kiếp trước của ta nay vật vã vì đói khát trong ngã quỷ. Những bi thảm đau đớn đó biết giải bày tỏ rõ với ai trong những thân quyến thế gian chúng ta? Thật là không biết kêu khóc van xin cửa nào. Vì vậy nói, vật vã trong ngã quỷ đói rét tỏ với ai? Ta tuy không thấy không nghe, nhưng kẻ kia ác đang cầu xin cứu vớt. Ngoài kinh ra không ai kể được việc này, ngoài Phật ra không ai nói được lời này. Lũ người tà kiến kia đâu có thể biết được. Những phàm phu khổ não chúng ta vì không có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, cho nên không thể thấy, không thể nghe tình trạng đau đớn của địa ngục và ngã quỷ. Tuy không thấy không nghe được tình hình thực tế ấy, nhưng chúng ta không thể phủ nhận được thực tế đó, mà nên tin rằng những thân quyến kiếp trước đó của ta hẳn đang khẩn thiết cầu xin cứu vớt từ địa ngục và ngã quỷ, để làm cho họ thoát khỏi cảnh khổ nước sôi lửa bỏng của địa ngục. Đó là những điều ta không thể thấy, không thể nghe. Chỉ có kinh Phật mới có thể thuật kể rõ ràng việc đó. Và ngoài Phật Đà có đủ mọi trí tuệ ra thì không thể nói ra việc đó. Những kinh điển kể lại những việc đó là kinh A Hàm, kinh Đại Nhật, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, vân vân. Những điều thuật lại trong các kinh ấy từ miệng Phật Đà nói ra. Phật sở dĩ có thể nói ra tiếng gào khóc trong địa ngục, cảnh vật vã của ngã quỷ, không phải là do tưởng tượng, mà là nhờ có thiên nhãn thông, túc mệnh thông, nên tận mắt, tận tai nghe rõ, thấy hết. Những lời kể lại từ mắt thấy tai nghe đó chẳng lẽ lại là giả dối? Hơn nữa Như Lai là người nói thật, người nói đúng, người nói như thực tế, người không nói dối, người không nói khác, quyết không thể lừa dối chúng ta. Chúng ta phải thực sự tin rằng có thực tế đó, không thể hoài nghi tí nào. Mọi người đều biết rõ câu chuyện Mục Liên Tôn Giả cứu độ mẹ. Hồi đó, Mục Liên Tôn Giả nhờ thiên nhãn thông mà thấy được mẹ rơi vào ngã quỷ chịu khổ, lập tức vẫn dũng lực thần thông dâng cơm cho mẹ, mong mẹ đỡ đói. Ai ngờ, khi bà mẹ nhận được cơm vào tay thì cơm đã biến thành than hồng, không thể nào ăn được. thấy tình hình đó, một liên tôn giả rất buồn, liền đến xin Phật cứu giúp. Phật khai thị tôn giả rằng, mẹ ngươi tội nghiệp quá nặng, sức người không thể cứu được, phải nhờ lực chúng tăng thì mới cứu được mẹ ngươi. Vì vậy trong Phật giáo có pháp Vu Lan Bồn cứu mẹ. Trong kinh còn có một chuyện khác. Xưa có một quỷ đói bất ngờ nhìn thấy Phật, khẩn thiết kêu khổ với Phật: lạy Phật, con đói khát không sao chịu nổi, cứu xin Phật mở lượng từ bi cứu vớt con. Phật trả lời: ở đây chẳng phải không, có nhiều nước, sao ngươi không uống? Quỷ lại nói: mắt Phật thấy là nước trong, nhưng mắt con nhìn thì đâu phải là nước mà là máu mủ, vừa bẩn vừa thối, con uống sao được? Phật thương xót liền dùng lực thần thông cho quỷ thấy nước uống đến no thì thôi. Uống xong quỷ đói cảm tạ Phật. Phật khai thị quỷ rằng: kiếp trước ngươi tham lam bổng xỉn cho nên mới rơi vào ngã quỷ, từ nay phải sửa lỗi tự đổi mới. Quỷ nghe Phật nói mới biết rằng kiếp trước mình tham lam bổng xỉn là sai lầm, phát nguyện thống thiết xin sửa lỗi. Lũ người tà kiến kia làm sao mà có thể biết được điều này? Đấy là lời phê bình thống thiết những người không tin luật nhân quả. Theo luật nhân quả của Phật Pháp, kẻ nào gây ra nhân gì thì phải chịu quả đó, tuyệt đối không thể khác được. Nhưng những kẻ tà kiến do phủ định nhân quả đương nhiên không biết là mê hoặc tạo nghiệp. Theo nghiệp mà chịu quả báo, khổ xứng chìm nổi hoàn toàn là do nghiệp lực thiện ác khác nhau. Tu thiện nghiệp sẽ được hướng thượng cao thăng mà nhận quả báo vui sướng. Tạo ác nghiệp thì phải chìm sâu địa ngục mà chịu quả báo khổ đau. Nhân quả phân minh như vậy, lũ người tà kiến kia làm sao biết được? Người tà kiến có nhiều loại, chủ yếu có loại thường kiến và đoạn kiến. Người đoạn kiến nói: người ta trên thế gian chỉ có một kiếp, một khi sinh mệnh kết thúc là vĩnh viễn đoạn diệt, tức là đã chết là hết. Người ta chết cũng như ngọn đèn tắt, làm gì có kiếp khác? Không còn kiếp khác thì làm gì có chuyển thiện ác quả báo? Người thường kiến cho rằng, nói người chết là hết là không đúng, vì sinh mệnh là liên tục không dứt. Nhưng người ta không nên sợ chết, vì hết sinh mệnh này có thể có sinh mệnh khác tốt hơn. Trở lại sống làm người trên thế gian, người sẽ đời đời kiếp kiếp làm người. Còn súc sinh thì muôn đời muôn kiếp vẫn là súc sinh. Muốn đổi mệnh vật thành mệnh người là tuyệt đối không thể được. Vì quan điểm của họ như vậy, cho nên họ không thừa nhận có luân hồi quả báo thiện ác. Vô luận là thường kiến hay đoạn kiến, Phật Pháp cho rằng đó tất cả là tà kiến. Tà kiến nói theo cách nói ngày nay là tư tưởng sai. Thời Phật Đà trụ thế, người đã bài xích nhiều tư tưởng khác nhau đương thời. Nhưng bài xích kịch liệt nhất, không chút thương tình là tà kiến. Vì tư tưởng tà kiến sai lầm ấy, ai tiếp nhận nó thì phải chịu độc hại của nó mà trở thành người có tội ác cực lớn ở thế gian. Tất nhiên sẽ làm cho xã hội bất an, nhân tính mất sạch. Vì thế là đệ tử Phật thì phải tin chắc ở nhân quả, không nên để trúng độc tà kiến, vứt bỏ quan niệm nhân quả. Tôi thường nói, anh có thể nghi ngờ tất cả, nhưng không thể không tin nhân quả, vì đó là một thực tế trên thế gian này, tuyệt đối không thể xóa bỏ đi được. Vì lẽ đó Bồ Tát thấy sâu kiến đều là cha mẹ ta xưa kia, là chư Phật sau này, cho nên luôn luôn nghĩ cách mang lại lợi ích cho sâu kiến, luôn luôn nghĩ cách báo ơn sâu kiến. Ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ năm. Vì đã phân tích như trên, cho nên Bồ Tát phát tâm Bồ Đề sau khi có được trí thế tục, đã vận dụng trí tuệ đó mà thấy sâu kiến ở thế gian không phải là sâu kiến như người thường vẫn thấy, mà là cha mẹ mình kiếp trước, cũng là chư Phật tương lai. Chữ lâu là lâu cô, tức là sâu hại lúa, hại mạch. Nghị là mã nghị, tức là con kiến như thường thấy. Những sinh vật nhỏ bé hèn kém đó còn là cha mẹ ta xưa kia, là chư Phật sau này, thì các loại chúng sinh khác tất nhiên không cần phải nói nữa. Có người cho rằng cõi sâu kiến là cha mẹ ta xưa kia còn có thể được, chứ cõi là chư Phật sau này thì có tình quả. Nghĩ vậy là không đúng. Trong kinh Phật Đà từng nói nhiều lần, mọi chúng sinh đều có Phật tính, phàm loại gì có tâm thì đều có thể thành Phật. Làm sao có thể không tính? Nên biết rằng nay tuy là sâu kiến, nhưng không thể mãi mãi là sâu kiến. Khi mệnh sâu mệnh kiến kết thúc, chuyển thành người tu học Phật Pháp ở thế gian, há không có khả năng thành Phật hay sao? cho nên Bồ Tát quay sâu, kiến là chư Phật trong tương lai là xuất phát từ quan điểm Phật tính vốn đồng nhất cho mọi sinh vật, chúng ta không thể không tin. Vì thế, nếu chúng ta làm tổn hại sâu kiến thì cũng như làm hại cha mẹ xưa kia của ta, cũng như làm hại chư Phật sau này. Chúng ta là người có nhân tính, chẳng lẽ lại nỡ lòng tàn hại cha mẹ ta hay sao? Chúng ta là Phật tử tôn phụng Phật, chẳng lẽ dám tàn hại chư Phật tương lai hay sao? Tôi tin rằng không ai nỡ, không ai dám. Nếu làm hại cha mẹ hoặc làm chảy máu Phật thì sẽ phạm tội ngũ nghịch mà rơi vào địa ngục vô gián để chịu khổ vô lượng. Quan điểm của Phật giáo là dựa trên nền tảng tư tưởng đồng thể đại bi. Chính vì như vậy, cho nên Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thường nghĩ cách làm sao mang lại lợi ích cho mọi chúng sinh, luôn luôn tìm cách đền đáp ơn đức chúng sinh. Mà lợi ích của chúng sinh và đền ơn chúng sinh bằng cách tốt nhất là phát tâm Bồ Đề. Chỉ có phát tâm Bồ Đề mới có thể thực sự đền ơn chúng sinh. Nếu không phát tâm Bồ Đề thì không thể hóa độ chúng sinh khỏi vòng khổ, không thể đền ơn chúng sinh. Nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ năm. Thứ sáu, nhớ nỗi khổ sinh tử mà phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nỗi khổ sinh tử? Đó là nói ta và chúng sinh từ nhiều kiếp đến nay luôn luôn trong luân hồi sinh tử, chưa được giải thoát. Cõi người, trên trời, giới này, phương khác, biến đổi muôn mối thăng trầm chốc lát. Chốc ở trên trời, chốc ở cõi người, chốc ở địa ngục súc sinh, ngạ quỷ. Đấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ sáu, tức là niệm nỗi khổ sinh tử mà phát tâm Bồ Đề. Trên đã nói về năm nhân duyên phát tâm Bồ Đề, đều nặng về mặt báo đền ơn nghĩa, cũng tức là do ảnh hưởng ngoại tại mà kích phát tâm nội tại, làm nảy sinh tâm Bồ Đề. Năm loại nhân duyên phát tâm Bồ Đề dưới đây thì lại nặng về mặt bản thân, nhưng trong đó cũng có liên đới đến quan hệ với chúng sinh. Như niệm nỗi khổ sinh tử của mình cố nhiên là phải tư niệm sâu sắc. Từ nỗi khổ sinh tử của mình mà suy ra nỗi khổ của người khác, cho đến nỗi khổ của mọi chúng sinh, ai ai cũng chìm nổi trong bể khổ sinh tử. Do đó mà nghĩ đến làm sao độ thoát mình và mọi chúng sinh khổ não ra khỏi nỗi khổ lớn sinh tử. Thế là tâm Bồ Đề tự nhiên phát khởi. Giả sử ta chỉ nghĩ đến nỗi khổ sinh tử của bản thân mình mà không quan tâm gì đến nỗi khổ sinh tử mà các chúng sinh khác đang phải chịu, thậm chí cho rằng không chút liên can gì đến mình, thì tự nhiên không thể nảy sinh tâm Bồ Đề. Vì nếu chỉ nghĩ đến nỗi khổ sinh tử của mình mà muốn thoát ra, thì chỉ phát tâm yếm ly, tức là phát tâm tiểu trong tám tướng trạng phát tâm. Kính thưa quý đạo hữu, nếu muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin vui lòng liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu, xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.